Chào mừng quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhã Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện ngày hôm nay, và xin kính mời quý khán giả cùng đến với câu chuyện Nhớ Mẹ. Mười năm trước, ông tổng giám đốc công ty tôi mất mẹ. Lúc đương quyền, ông đem mẹ vào Sài Gòn ở với ông. Khi ông về hưu, bà đòi về quê ở vùng ngoại ô Hà Nội và mất ở đó. Tôi đến thăm khi ông trở lại Sài Gòn được vài tháng. Tuổi già, được về quê sống những năm tháng cuối đời. Rồi mất nhẹ nhàng như thế thì còn gì bằng. Tôi an ủi. Mất mẹ tôi cảm thấy như thiếu thiếu thế nào ấy. Thiếu cái gì? Tớ muốn trồng giàn bầu hay giàn mướp ở sau nhà cho mát. Trồng cây nào khác hay hơn, vì tớ sợ kiến. Tớ vẫn hay hỏi bà những chuyện lặt vặt như thế. Tớ sinh ra ở quê, nhưng có sống ở quê đâu. Bây giờ bà mất, tớ chẳng biết hỏi ai. Hồi đó tôi chưa quá 40, còn mẹ, thấy cái thiếu thiếu của ông đúng là lẩm cẩm. Mấy chuyện vặt đó hỏi đâu chẳng được. Bây giờ tôi mới cảm nhận được cái thiếu thiếu của ông là thế nào. Tôi có thằng bạn hồi trung học, tay này quậy phá, thầy cô gian chơi. Trường đuổi học, mời phụ huynh đến thông báo. Mẹ nó đến, đứng khoanh tay như người phạm tội, nhẫn nhục nghe thầy giáo trút cơn thịnh nộ, kể tội thằng con gần nửa tiếng đồng hồ. Mẹ nó chạy nước mắt, nhà cháu nghèo, chạy cơm từng bữa cho anh em nhà nó có cái ăn. Nhà cháu lại không biết chữ, biết thế nào mà dạy nó. Nhờ thầy cô thương đến mà dạy dỗ. Đuổi học thì nó học ở đâu? Ra trường tư làm gì có tiền? Chăm sự nhờ thầy thương cháu, dòi vọt cho cháu nên người. Để rồi tối về, nhà cháu răng đe nó. Cơn thịnh nộ trôi qua dường như thương cảm với người đàn bà quê mùa trước mặt. Thầy giáo rồi cũng bỏ qua. Tôi và thằng ông mảnh đó lấp ló ngoài văn phòng theo dõi. Nó cười hí hí khi biết mình tai qua nạn khỏi. Chưa hết, hôm sau nó hớn hở. May quá, bà già tao giấu biệt chuyện này với ông già. Nếu không thì... Nó tiếp tục quậy phá. Nhưng kín đáo hơn, quậy phá cho đến khi vào lính vẫn còn, nên lãnh cũ đều đều. Lần này thì chẳng ai nhẫn nhục thay cho nó. Hôm rồi, thằng ông Mảnh về nhà sau ca làm đêm ở Mỹ, ngồi uống rượu một mình, lướt nét, đọc được bài Cá bóng kho tiêu nào đó trên mạng. Gọi phone cho tôi từ Mỹ, nói rằng tự nhiên nhớ mẹ rồi ngồi khóc hu hu qua điện thoại. Cả đời tao làm khổ bà già. Bà già tao bận việc, cứ hẹn lần, không về chăm sóc được. Bà già mất, tao về không kịp nhìn mặt. Tiền bạc bây giờ có ích gì? mẹ nó cũng mất gần 10 năm rồi. Càng quậy phá, càng mềm nhũng, nguôi ngoai gì nổi. Mẹ tôi mất hồi đầu năm. Thấy tôi buồn, thằng bạn học rủ về quê ở Châu Đốc chơi cho khuây khỏa. Chén thù chén tạc, say túy lúy. Cả bọn chuyện choạng kéo nhau đi hát karaoke. Thằng bạn cầm micro: "Xin giới thiệu với các anh em Châu Đốc, thằng bạn tôi đây ở Sài Gòn vừa mất mẹ. Tôi xin hát bài Bông Hồng Cài Áo." Rồi nó say sưa hát, động tác biểu diễn như một ca sĩ chuyên nghiệp. Bỗng nhiên giọng hát rung rung, nó khóc nức lên. Cách đây 2 năm, tôi về Châu Đốc dự đám tang mẹ nó. Nó hát cho tôi hay hát cho nó?
Một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, người đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lọn miến ngọt ngào. Mẹ, mẹ là nải chuối buồng cao, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm hương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: "Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không?" Đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo đó anh, đóa hoa màu hồng vừa cài lên áo hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi.
Chuyện khác, lần này không phải là thằng già mà là bà già. Tôi có cô bạn người ấy trạc tuổi, mỗi lần về Milan ra nghĩa trang thăm mẹ, mang theo thỏi chocolate ngày xưa bà thích ăn, mà cô ta cũng thích nữa. Bẻ chocolate cùng ăn với cái bóng mẹ. Chocolate tây thay cho nhang đèn ta cũng chỉ là tấm lòng. Mẹ cô ta mất cũng 10 năm rồi. Lại có thằng có thức ăn hay trái cây nào hay hay lại mang để trên bàn thờ mẹ, và đặc biệt chỉ thích món ăn lấy từ bàn thờ mẹ. Khách đến chơi thân thiết lắm mới mang đồ cúng mẹ xuống đãi. Hỏi vì sao? Ừ, thì cũng như hồi xưa bả cho mình ăn vậy. Có đồ gì ngon cũng để dành cho mình. Mà có thằng con nào dù có làm tới ông gì vĩ đại đến đâu lại trưởng thành dưới con mắt của mẹ mình đâu nhỉ? Có thằng sáu bó rồi, xách xe ra khỏi nhà vẫn bị gọi lại, lại quên mang nón, bảo hiểm. Mùa mưa, trời chưa mưa, ngồi một chỗ nhưng vẫn gọi thằng con nhớ mang theo áo mưa. Tôi có thằng bạn trẻ người Đức chừng 50, ra ngoài đường cũng bị bà già vịnh theo kiểu Alex, quên mang dù. Thằng này lúc nào cũng tự hào vì còn mẹ. Nó khoe, từ hồi tôi qua Việt Nam, mẹ tôi lấy làm lạ vì tôi quan tâm tới bả khác xưa nhiều lắm. Bả vui, Alex làm ăn ở Việt Nam hơn 12 năm rồi. Bông hồng đỏ hay bông hồng trắng cho ngày của mẹ đối với tôi chỉ là biểu tượng, chẳng ép phê gì. Ký ức về mẹ dù gần hay xa mới là điều nhức nhối. Tuổi càng cao càng dễ quên chuyện trước mắt, nhưng càng nhớ chuyện xa xôi. Tuổi đời, tình đời trải miết rồi, nay nhớ về mẹ, thấy mình còn biết bao nhiêu điều thiếu sót và say sức. Cứ giá mà, giá mà. Hồi nhỏ học nhị thập tứ hiếu, có chuyện lão lai, già khú đế rồi mà còn làm trò hề, giả vờ té ngã như con nít để mẹ cười. Tôi thấy ông này dễu dở, bây giờ tôi muốn dễu dở như ông cũng không được. Nụ cười của người già, dù là móm mém, dù là mù lòa, nghển ngãng, nhớ lại sao thấy hiền quá. Nhớ tận đáy lòng, dây dứt và ân hận là thế. Làm sao thời gian có thể lùi lại để ngồi giả trầu, đấm lưng và chiêm ngưỡng nụ cười móm mém. Nụ cười của mẹ già không phải là nụ cười vì tiền, vì bạc, vì chén cơm manh áo, vì quyền binh thế gian. Đó là nụ cười mãn nguyện khi con cháu bên mình vẫn chưa quên mình. Chúng ta còn trẻ, hẳn có nhiều cơ may còn mẹ. Hãy biết trân trọng và tận dụng thời gian bên mẹ. Chúng ta thường biện minh dễ nhất là bận việc và hẹn lần hẹn lửa với mẹ. Thời gian chẳng quay lại và cũng chẳng làm nguôi ngoai nỗi nhớ đâu. Những giọt lệ già nhớ mẹ như nuốt ngược vào tim mặn biết chừng nào.
Con ngồi nhớ mẹ trẻ con. Mẹ ơi, con đã xa rồi, con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa
giả vừa đến với chương trình đọc truyện ngày hôm nay. Nhật cũng cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý khán giả chương trình này vào kỳ sau.
Không bằng.